Ngày thứ tư của khóa thiền dài ngày đã qua. Ngày thứ tư là một ngày rất quan trọng. Chúng ta đã bắt đầu đắm mình vào dòng sông Pháp vi diệu, dòng sông Hằng của Đa Mà. Chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu sự thật về chính con người của mình ở lĩnh vực các cảm giác trên thân. Đây là khám phá hay là sự đóng góp tuyệt vời của Đức Phật, một vị giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn. Từ trước đến giờ, các vị thầy thường chỉ chúng ta cách làm chủ tâm mình bằng sự quán tưởng, tụng niệm, dùng một đối tượng giả hay một đối tượng chết ở bên ngoài thân của chúng ta. Sự thực tập này có thể dẫn đến sự an tịnh của tâm trên bề mặt ý thức. Chúng ta cũng có được sự lợi lạc một tí xíu. Nếu như chúng ta chỉ dừng ở mục đích của sự định tâm và an tâm tạm thời, thì các phương pháp đối phó, đối trị này sẽ rất là hữu hiệu và nhanh chóng. Nhưng mục đích của phương pháp thiền này, minh sát tuệ, là quan sát bằng trí tuệ chân thật với đối tượng chân thật sống động ngay trên cơ cấu thân và tâm của chính mình, để từ đó chúng ta thoát ra khỏi những thói quen khuôn mẫu phản ứng ở phần dưới ý thức. Mặc dù khi chúng ta dùng quán tưởng tụng niệm, dùng một đối tượng giả, đối tượng chết, cho dù đó là danh hiệu hay hình ảnh của một bậc giác ngộ hay thần thánh, thì chúng ta chỉ có thể an tịnh tâm ở bề mặt ý thức mà thôi. Còn dưới bề mặt ý thức vẫn luôn luôn có những phản ứng mù quáng liên tục xảy ra với ham muốn và ghét bỏ, thích thú những cảm giác thoải mái, níu kéo, mong cầu hay tìm kiếm khi nó mất đi, và sân hận bực bội tránh né với những cảm giác không dễ chịu. Vì vậy, chúng ta không có cơ hội để nhìn được những cảm giác xảy ra trên thân của chúng ta và không thanh lọc tâm ở chiều sâu thẳm nhất, không gột sạch hết tất cả những phiền não ngủ ngầm ở tầng sâu thẳm nhất của tâm. Vì vậy, Đức Phật Gautama đã thành công trong việc thực nghiệm và thực chứng tự thân Ngài. Với tình thương vô bờ, Ngài đã dạy lại cho chúng ta. Chỉ có cảm giác trên thân, nơi sự sống và sự đổi thay liên tục xảy ra và tạo nên những cảm giác. Những cảm giác này liên tục nối kết với tầng sâu thẳm nhất của ý thức là tàng thức, là kho chứa vô tận của những hạt giống bất thiện từ vô lượng kiếp trong quá khứ. Vì vô minh, vì không hiểu được mối quan hệ mật thiết này, chúng ta luôn luôn phản ứng, luôn luôn phản ứng dù ngày hay đêm. Và chính những cảm giác này là nguồn gốc của sự sinh sôi nảy nở của khổ đau. Nhưng nếu chúng ta biết sử dụng thì chúng cũng là phương tiện để diệt trừ khổ đau, phiền não và sanh tử luân hồi. Chúng ta đã từng bước đi trên con đường giải thoát và hôm nay thì quý vị đã chính thức bước vào giai đoạn cuối, giai đoạn của trí tuệ chân thật bằng cách quan sát các cảm giác trên cơ thể của chính mình và liên tục duy trì sự bình tâm trước các cảm giác này, không phản ứng lại với nó hay không đồng hóa mình với nó. Hãy chỉ quan sát trên cơ cấu thân và tâm này mà thôi. Bây giờ, ở giai đoạn đầu tiên này thì quý vị nên ngồi yên ở trong nhà để cho dễ dàng. Nhưng dần dà với nhiều kinh nghiệm và thực chứng rồi thì quý vị có thể quan sát các cảm giác trên thân bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. Về câu hỏi đặt ra về cách thực tập này, thiền là sự quan sát không chọn lựa, không có sự cố gắng, không có sự dụng công, hoàn toàn tự nhiên. Vậy tại sao chúng ta phải di chuyển sự chú tâm của mình trên khắp cơ thể theo thứ tự từ đầu tới chân? Và tại sao lại phải theo thứ tự này? Câu hỏi rất hay, rất thực tế. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rằng vì thói quen từ vô lượng kiếp, chúng ta để tâm của mình lao sao lăng xăng, hướng ngoại và vọng động rất nhiều. Vì vậy, nếu chúng ta không di chuyển sự chú tâm theo một thứ tự, thì chúng ta sẽ để sự nhận biết của mình nhảy lung tung trên khắp các phần có cảm giác khô, trượt, ứ nghẹn. Và như vậy thì tâm của chúng ta lại tiếp tục rất là thô. Theo lực hấp dẫn thì chúng ta lại tiếp tục chiêu cảm những năng lượng rung động, những tần số thô thiển, và lại càng làm cho các cảm giác thô thiển xuất hiện nhiều hơn. Tâm của chúng ta lại nhảy lung tung lổm chổm trên thân nhiều hơn, và chúng ta sẽ không có cơ hội để khảo sát một cách trọn vẹn, hoàn tất hết tất cả các chỗ trên thân của chúng ta. Điều thứ hai, khi tâm vẫn còn thô như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể cảm nhận được những cảm giác thô trượt, ứ nghẹn hay những vùng mờ mịt, mù tối. Và đây là những phần rất ít, rất nhỏ trên cơ thể chúng ta, trong khi tất cả những nơi nào có sự sống trên cơ thể thì luôn luôn có cảm giác xảy ra, vì liên tục thay đổi không gián đoạn, liên tục thay đổi không ngừng, và liên tục có những cảm giác mịn màng vi tế. Nhưng bởi vì tâm của chúng ta còn quá thô thiển nên không cảm giác được những cảm giác mịn màng luôn có khắp nơi trên cơ thể này. Vì vậy, chúng ta cần phải di chuyển sự chú tâm của mình theo một thứ tự để chúng ta không bỏ sót bất cứ một điểm nhỏ nào trên thân, cũng như không bỏ ngơ bất cứ một cảm giác nào chúng ta cảm nhận được, kinh nghiệm được trên con đường di chuyển khảo sát, và cũng để cho chúng ta có sự bình đẳng và theo một thứ tự nhất định, không nhảy lung tung. Tuy nhiên, quý vị có thể chọn lựa thứ tự nào cũng được hết cả, không nhất thiết là phải từ trên đầu đi xuống chân. Ngày mai thì chúng ta có thể sẽ thay đổi cái thứ tự và hướng đi. Tuy nhiên, bất cứ một thứ tự nào quý vị có thể chọn lựa cho mình, không nhất thiết phải giống nhau giữa người này với người khác, không nhất thiết phải giống nhau giữa ngày này với ngày khác, hay là thời này với thời khác. Chỉ có điều là chúng ta nên nhớ, chúng ta cần phải di chuyển sự chú tâm liên tục để tâm của chúng ta bình đẳng khảo sát hết tất cả các vùng nhỏ nhiệm nhất trên cơ thể chúng ta một cách bình đẳng, để có thể cảm nhận được hết tất cả các cảm giác xuất hiện trên phần thân này mà không bỏ sót bất kỳ một cảm giác nhỏ nhiệm vi tế nào luôn luôn có trên châu thân này khi còn có sự sống. Chúng ta cũng nên nhớ rằng khi chúng ta di chuyển sự chú tâm dù theo một trình tự liên tục để chúng ta không bỏ sót bất cứ một điểm nhỏ nào hay là một cảm giác nào khi đi qua khu vực đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lặp đi lặp lại cùng một lộ trình quá 3 lần để tâm thức chúng ta không bị sự tự động hóa cài đặt và chúng ta trở nên mù mịt, mờ tối hay không còn nhạy bén nữa. Nếu khi chúng ta di chuyển theo một thứ tự nào đó đều đặn trên châu thân của chúng ta, bất cứ khi nào quý vị cảm nhận được một cảm giác rồi thì hãy tiếp tục di chuyển tới, di chuyển xa hơn nữa. Chỗ nào mà trên cơ thể không có cảm giác thì chúng ta có thể dừng lại ở đó 1 phút. Chỉ dừng lại ở nơi đó chừng 1 phút mà thôi, không cần dừng quá lâu, rồi sau đó lại tiếp tục di chuyển tới xa hơn. Trên thực tế, tất cả mọi nơi trên châu thân của chúng ta đều có cảm giác, nhưng ở trong trạng thái rất tinh tế, mịn màng, khiến tâm của chúng ta không cảm nhận được, vì tâm của chúng ta vẫn còn thô thiển hay chưa thực sự tỉnh giác nhạy bén để có thể cảm nhận được những cảm giác mịn màng vi tế nơi đó, và chúng ta có cảm tưởng như nó đang mờ mịt hay là không có cảm giác. Khi chúng ta dừng lại nơi đó chỉ chừng một phút và quan sát một cách bình tĩnh, giữ tâm bình lặng, an ổn, không phát sinh lòng ham muốn để có một cảm giác xảy ra, hay cũng không ghét bỏ sự mù mờ hay là căng cứng mịt mù. Khi chúng ta có một sự ham muốn, mong cầu hay ghét bỏ, thì tâm của bạn lại rất thô thiển. Vì mất đi sự bình tâm, mất đi sự quân bình thì tâm sẽ thiếu nhạy bén và chắc chắn chúng ta lại sẽ không thể nào cảm nhận được những cảm giác mịn màng vi tế đang có mặt ngay trên khu vực này. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục giữ tâm quân bình, tĩnh lặng và sự tập trung với thức tỉnh giác cao độ thì tâm của chúng ta sẽ trở nên nhạy bén hơn, vi tế hơn và chắc chắn sẽ có khả năng nhận biết được những cảm giác mịn màng vi tế tương ứng này. Hãy liên tục bình tâm quan sát từng vùng khoảng một phút thôi, không nên ở lâu hơn. Nếu sau một phút mà chúng ta không cảm nhận được cảm giác nào xuất hiện, hãy mỉm cười và di chuyển tiếp tới vùng kế xa hơn, để rồi sau đó khi trở lại khu vực này, tiếp tục dừng lại thêm một phút. Chắc chắn không sớm thì muộn, các bạn sẽ có thể cảm nhận được cảm giác tại nơi đó và khắp nơi trên cơ thể. Ngay cả khi nếu chúng ta đã dừng ở đó một phút mà vẫn không cảm nhận được cảm giác nào xuất hiện, thì hãy cố gắng cảm nhận sự cọ sát của áo quần nếu đây là khu vực được che kín, hoặc sự xúc chạm với không khí ở bên ngoài nếu nơi đó không có sự che chắn bằng áo quần. Bằng những cảm giác thô thiển này, dần dần quý vị sẽ cảm nhận được cảm giác khác mịn màng hơn, vi tế hơn và thực tế hơn do những phản ứng tâm sinh vật lý từ bên trong cơ thể chúng ta tương tác với bầu không khí ở bên ngoài. Câu hỏi kế tiếp được đặt ra là nếu bạn đang chú tâm vào một nơi trên cơ thể và một cảm giác xuất hiện tại một chỗ khác mà ta đã đi qua rồi, vậy chúng ta có nên quay trở lại quan sát chỗ vừa xuất hiện cảm giác mạnh đó hay không? Câu trả lời là chúng ta không nên làm như thế. Như mình đã nói ở phần trước, chúng ta hãy di chuyển theo thứ tự, liên tục di chuyển theo thứ tự. Khi chúng ta đã chọn một lộ trình, một thứ tự, một hướng đi nào đó rồi, thì chúng ta cứ như thế di chuyển một cách chậm rãi và liên tục theo đúng lộ trình đó. Và khi nào chúng ta cảm nhận được một cảm giác xuất hiện, thì chúng ta lại cứ tiếp tục di chuyển đến phía trước xa hơn. Chỉ dừng lại quan sát một cách bình tâm ở những khu vực chưa cảm nhận được cảm giác hay gọi là mờ mịt mù tối mà thôi. Chứ chúng ta không nên đi ngược trở lại hay không nên chú tâm vào những cảm giác khô thiển, chắc đặc, hứ nghẹn, nổi trội và nhảy lung tung như thế. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào có khả năng loại bỏ cảm giác tại những chỗ khác trên cơ thể và chúng ta cũng không nên làm như thế. Chỉ có điều là chúng ta hãy di chuyển sự khảo sát của mình theo đúng lộ trình, đúng hướng thứ tự của mình và đừng coi những cảm giác mạnh ở những khu vực khác là quan trọng. Hãy chú tâm tỉnh giác hoàn toàn tới những vùng mình đang di chuyển theo lộ trình và thứ tự mình đã xác định. Chỉ khi nào chúng ta di chuyển tới đâu và cảm nhận được cảm giác ở chỗ đó rồi thì hãy cứ tiếp tục di chuyển theo hướng đó và đi về phía trước xa hơn một tí xíu. Nếu chúng ta không làm như vậy mà cứ nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, cứ chạy theo những cảm giác ứ nghệ thô trượt, thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ sót rất nhiều chỗ trên cơ thể mà các cảm giác mịn màng vi tế liên tục có mặt. Và như vậy chúng ta cũng chỉ quan sát cảm nhận được những cảm giác thô thiển và tâm của chúng ta cứ mãi mãi lang thang nhảy nhót trên những đối tượng cảm giác thô thiển này. Quý vị phải tập cho mình khả năng quan sát được, cảm nhận được những cảm giác khác nhau trên khắp cơ thể, dù thô thiển hay tinh tế, dù dễ chịu hay khó chịu, dù rõ rệt hay mơ hồ. Đừng bao giờ để sự chú tâm khảo sát của mình nhảy từ chỗ này sang chỗ khác. Nên nhớ rằng Đức Phật Gotama hay các nhà khoa học hiện đại cũng đều đã chứng minh rằng toàn thể vũ trụ này nói chung và xác thân này nói riêng không có gì là chắc đặt cả, không có gì là cố định và thường còn cả. Chúng chỉ là những tập hợp của các hạt vi tử cực nhỏ, cực vi tế hay những làn sóng điện từ trường liên tục đổi thay, hợp rồi tan, đến rồi đi, liên tục không ngừng. Chỉ trong một cái nháy mắt thôi, sự đổi thay này đã có thể xảy ra hàng tỷ 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 lần rồi. Vậy chúng ta hãy thực nghiệm và thực chất trên tự thân mình bản chất chân thật của các pháp hay trên cơ cấu thân và tâm này của chính chúng ta để cảm nhận được sự vô thường đổi thay này được biểu hiện bằng những cảm giác mịn màng vi tế luôn xuất hiện ở khắp nơi trên châu thân của chính chúng ta. Từ đó chúng ta mới có thể tự thân thực nghiệm và thực chứng được vô thường, vô ngã, khổ đau và phát triển được tuệ giác chân thật, viễn ly được ảo tưởng, ảo giác vô minh mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Câu hỏi kế tiếp là chúng ta cần thời gian bao lâu để di chuyển từ đầu tới chân? Ở đây chúng ta không có một khoảng thời gian nào là cố định hết cả, sẽ tùy theo từng thời điểm, tùy theo từng cá nhân, tùy theo từng môi trường, tùy theo rất nhiều yếu tố khác nhau, cả bên ngoài lẫn bên trong. Tuy nhiên, ở giai đoạn này, chúng ta không nên di chuyển quá nhanh. Chỉ trong vòng một hơi thở mà chúng ta đã di chuyển từ đầu đến chân, thì chắc chắn chúng ta sẽ bỏ sót rất nhiều vùng trên cơ thể, cũng như là không cảm nhận được hết tất cả những cảm giác xuất hiện trên thân này. Và chúng ta cũng không nên đi quá chậm khảo sát từng vùng nhỏ li ti như đầu kim. Như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian và làm cho tâm của bạn trở nên mụ mẫm mờ mịt. Nó sẽ gây chán nản. Khi bị chán nản, bị mờ mịt thì tâm của bạn lại không có khả năng để quan sát, cảm nhận được những cảm giác mịn màng vi tế mà liên tục xảy ra trên cơ cấu thân vật lý này. Vậy thì chúng ta hãy dùng trung đạo, tức là hãy liên tục chú tâm vào sự di chuyển của mình vào một vùng nào đó theo một thứ tự đã định. Và vừa cảm nhận được một cảm giác nào đó thì hãy tiếp tục di chuyển tới, di chuyển đến phần xa hơn. Và cứ như thế, nếu tâm đủ nhạy bén, tâm sẽ ý thức được cảm giác ngay khi chúng ta di chuyển đến một chỗ nào đó. Và vừa di chuyển đến khu vực đó thì chúng ta lại cảm nhận ngay được cảm giác ở khu vực đó, dù là thô thiển hay mịn màng vi tế. Và cứ như thế tiếp tục di chuyển ngay lập tức xa hơn khi đã cảm nhận được cảm giác ở khu vực này. Nếu trường hợp này xảy ra trên khắp cơ thể chúng ta có thể di chuyển từ đầu tới chân trong khoảng 10 phút mà thôi. Chúng ta không nên di chuyển nhanh hơn 10 phút trong giai đoạn những ngày đầu tiên này. Tuy nhiên, một lần nữa, nếu tâm của bạn không được nhạy bén và vẫn còn rất nhiều nơi trên cơ thể bị mờ mịt, mù tối hay là chất đặc ứ nghẹn, thì chúng ta cần phải dừng một phút ở những nơi đó xem có cảm nhận được những cảm giác nào xuất hiện hay không. Trong trường hợp đó, có thể chúng ta phải mất 30 phút cho đến 40 phút, thậm chí cả một giờ để đi từ đầu xuống tới chân. Vậy thời gian cần thiết để di chuyển đủ trọn một vòng từ trên xuống dưới hay từ đầu đến chân là không cố định, không quá quan trọng. Chúng ta chỉ cần duy trì sự tỉnh giác liên tục với tâm sắc bén và tĩnh lặng. Và chúng ta cũng biết rằng khi tâm càng sắc bén, càng tĩnh lặng, sự chú tâm càng liên tục bao nhiêu, thì chúng ta sẽ nhanh chóng phát hiện được các cảm giác xuất hiện trên khu vực mình quan sát. Và cứ như thế, dù là cảm nhận được cảm giác liền ngay lập tức hay không, thì chúng ta hãy nhớ là kiên trì, nhẫn nại, bền bỉ và liên tục, thì chắc chắn đến một lúc nào đó chúng ta sẽ có khả năng cảm nhận được tất cả các cảm giác xảy ra trên châu thân này, từ đầu tới chân, từ những cảm giác thô thiển, ứ nghẹn, chắc đặc, đến những cảm giác mịn màng, vi tế, liên tục có mặt trên khắp các vùng của châu thân. Vậy thì một câu hỏi kế tiếp là khu vực mà chúng ta chú tâm để khảo sát khi di chuyển từ nơi này đến nơi kia rộng khoảng bao nhiêu. Để dễ dàng thì khu vực trung bình chúng ta chú tâm để khảo sát khoảng chừng 5-7 phân hay là 3-5 phân, tùy theo tâm thức bình an, tùy theo sự tập trung và sắc bén của tâm. Nếu khi tâm của bạn rất là tỉnh giác, tập trung và sắc bén, thì chúng ta có thể khảo sát khu vực nhỏ hơn, nhìn sâu hơn và cảm nhận được những cảm giác mịn màng, vi tế hơn. Và cứ như thế, liên tục di chuyển sự chú tâm để khảo sát từng 3 phân, 5 phân hay 7 phân. Và dĩ nhiên, một lần nữa là khu vực khảo sát càng nhỏ, thì chúng ta sẽ càng cảm nhận được chi ly, chính xác và sâu thẳm hơn. Tuy nhiên, nếu tâm không đủ nhạy bén, thì chúng ta có thể khảo sát ở một vùng lớn hơn, có thể là cả một cái má, cả một vùng trán, hay thậm chí cả một cái khuôn mặt, cả một cánh tay. Sau đó, khi tâm của chúng ta tập trung hơn, nhạy bén hơn, thì chúng ta có thể từ từ thu hẹp dần diện tích vùng khảo sát lại. Nên nhớ rằng, vùng khảo sát càng nhỏ bao nhiêu, thì tâm của chúng ta càng sắc bén bấy nhiêu và chúng ta có thể cảm nhận được cảm giác mịn màng, vi tế bấy nhiêu. Và dĩ nhiên, đến cuối khóa hay mục tiêu cuối cùng của chúng ta là quý vị sẽ có khả năng cảm nhận được cảm giác tại khắp mọi nơi trên cơ thể một cách mịn màng, vi tế, đồng nhất, xuyên suốt. Nhưng ngay ở ngày hôm nay, ở giây phút này thì chúng ta chỉ cần khảo sát từng vùng một khoảng 5-7 phân và cảm nhận được cảm giác trên khu vực đó là tốt rồi. Một câu hỏi kế tiếp là ta chỉ nên chú tâm đến những cảm giác trên bề mặt của da bên ngoài thôi hay là cả các phần bên trong nội tạng của cơ thể nữa. Dĩ nhiên cảm giác có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu trên khắp các vùng của châu thân từ bên ngoài đến ở bên trong. Như chúng tôi đã thưa với quý vị, bất cứ một điểm nhỏ nào trên châu thân còn có sự sống thì liên tục có sự đổi thay không ngừng. Và chính những sự đổi thay này, được biểu hiện bằng những cảm giác. Đó là những phản ứng tâm sinh vật lý ở bên trong thân và tâm của chúng ta với bên ngoài môi trường và vũ trụ. Vì vậy, cảm giác xuất hiện cả bên trong lẫn bên ngoài khắp nơi trên cơ cấu thân vật lý này. Do vậy, sẽ có thể một vài thiền sinh khi bắt đầu thực tập minh sát tuệ này có thể cảm nhận được cảm giác ở bên ngoài lẫn bên trong châu thân của các bạn. Cả hai đều có thể xảy ra cùng một lúc. Tuy nhiên, đối với hầu hết các thiền sinh thì ở những ngày đầu tiên này, chúng ta chỉ cần chú tâm đến những cảm giác ở trên bề mặt bên ngoài da của thân vật lý này mà thôi. Dĩ nhiên, chúng ta không thể nào ngăn chặn những cảm giác xảy ra ở bên trong, nhưng chúng ta cũng không cần chú tâm đến chúng. Chúng ta chỉ cần trong những ngày đầu tiên này làm sao có mặt trọn vẹn để cảm nhận được những cảm giác xuất hiện trên bề mặt của thân ở bên ngoài và di chuyển đều đặn xuyên suốt đồng nhất từ trên xuống dưới, liên tục từ vòng này đến vòng khác, không bỏ sót bất cứ một điểm nhỏ nào trên thân. Như thế đã là tốt lắm rồi. Sau này, khi chúng ta đã có thể cảm nhận được cảm giác khắp mọi nơi ở bên ngoài, thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu học tiến sâu vào để khảo sát và nhận biết được những cảm giác ở phần bên trong cơ thể. Và dĩ nhiên, mục tiêu cuối cùng là chúng ta có thể cảm nhận hay phát triển khả năng nhận biết được cảm giác ở khắp mọi nơi trên châu thân này, cả bên ngoài lẫn bên trong, tại những vùng nhỏ nhiệm nhất, những điểm vi tế nhất trong cơ cấu thân vật lý này. Nhưng hiện nay thì chúng ta chỉ cần chú tâm đến những cảm giác ở bên ngoài là đủ đạt yêu cầu rồi, không cần phải vội vã, không cần phải chú tâm vào cả bên trong. Con đường chúng ta tu tập từng ngày một sẽ được dẫn dắt từ bên ngoài đến bên trong và từ những cảm giác thô thiển đến những cảm giác mịn màng vi tế. Rồi từ sự thấu hiểu được cơ cấu thân và tâm này với những cảm giác xuất hiện khắp nơi, sau đó chúng ta sẽ vượt ra ngoài cấu trúc của thân và tâm này để đạt tới mục tiêu tối hậu. Đó là giải thoát hết tất cả những vô minh, những nhận thức không đúng đắn, những ràng buộc dính mắc, những phản ứng, ham muốn, thèm khát hay ghét bỏ, chối bỏ. Giải thoát hoàn toàn khỏi sanh tử luân hồi. Khi chúng ta chưa đến với khóa thiền minh sát tuệ, chưa có được trí tuệ chân thật và sự quan sát đúng đắn, thì chúng ta gọi là bị vô minh, thì cảm giác là những phương tiện để làm gia tăng sự đau khổ, bởi vì chúng ta luôn luôn liên tục phản ứng lại các cảm giác này bằng sự ham muốn đối với những cảm giác dễ chịu thích thú, hoặc ghét bỏ sân hận đối với những cảm giác không thoải mái, không dễ chịu. Khó khăn luôn luôn có mặt trong cuộc sống, ở bên ngoài xã hội cũng như ngay trong châu thân của mình. Căng thẳng khởi đầu ở những mức độ của cảm giác ở trên thân, và không phải chúng ta phản ứng lúc mình còn thức với ý thức đầy đủ. Chúng ta liên tục phản ứng dù cho khi chúng ta đang ngủ say, khi mà ý thức đã không còn làm việc nữa. Nhưng với thói quen tập khí cổ xưa, tâm thức, ý thức và tàng thức của chúng ta luôn luôn có sự ham muốn hay ghét bỏ. Ham muốn bám víu thích thú với những cảm giác thoải mái, dễ chịu, và ghét bỏ, trốn tránh, sân hận với những cảm giác không thoải mái. Đây là thói quen khuôn mẫu của tâm. Do vậy, ở đây chúng ta phải tập quan sát, phải tập lắng sâu xuống phần dưới ý thức của mình để thay đổi thói quen khuôn mẫu này, để chúng ta có thể ý thức được những cảm giác khác nhau trên châu thân này liên tục xảy ra khi sự sống đang còn mà không phản ứng lại với chúng. Chúng ta phải học cách chấp nhận hết tất cả các bản chất của sự đổi thay, của vô ngã, của các cảm giác, chúng ta phải học khả năng nhận biết, không phản ứng và cũng không đồng hóa mình với những cảm giác này. Nhờ vậy, chúng ta mới có thể thoát khỏi những thói quen phản ứng mù quáng để sinh ra khổ đau, phiền não. Từ đó chúng ta mới mượn phương tiện của những cảm giác này để giúp mình giải thoát khỏi những khổ đau ràng buộc, những hạt giống phiền não mà chúng ta đã tích lũy trong tàn thức của mình từ vô lượng kiếp. Vậy một lần nữa, chúng ta phải xác định cho rõ ràng cảm giác là gì. Bởi vì cho dù có được nhắc đi nhắc lại, một số thiền sinh vẫn không tỉnh giác để nhận ra những cảm giác rất bình thường, thông thường, những cảm giác rất thực tại trên cơ cấu thân vật lý này, mà cứ đi tìm những cảm giác mình mong muốn, những cảm giác mơ hồ, hay đi tìm những cảm giác gì gọi là đặc biệt. Vậy thì cảm giác là gì? Cảm giác là bất cứ những gì mà chúng ta có thể cảm nhận được trên phần thân vật lý này. Bất cứ cảm giác tự nhiên, bình thường, thông thường nào ngay trên cơ cấu thân vật lý này, dù là dễ chịu, thoải mái, mịn màng, vi tế, rung động, mát mẻ, êm dịu, cho tới những cảm giác khó chịu, thô thiển, mạnh mẽ như đau đớn, căng thẳng, co giật, tất cả đều gọi là cảm giác. Không bao giờ nên bỏ qua một cảm giác nào vì nghĩ đó là do làn không khí hay môi trường gây ra, hay là cảm giác xảy ra vì do chúng ta ngồi lâu hoặc do một cái bệnh tật cũ xưa của chúng ta tạo nên. Nên nhớ rằng dù với bất cứ lý do nào, từ nguyên nhân gì, thì sự thật là khi chúng ta cảm nhận được một cảm giác là những biểu hiện của sự thay đổi. Đây là những phản ứng tâm sinh vật lý ở trong thân và tâm của chúng ta, trong tàn thức của chúng ta tác động với nhau và với môi trường ở bên ngoài. Vì vậy, trước đây chúng ta cố gắng xua đuổi, tránh né phản ứng với những cảm giác khó chịu và níu giữ, bám giữ, mong cầu những cảm giác dễ chịu, thoải mái. Bây giờ, chúng ta chỉ cần học cách quan sát các cảm giác này một cách khách quan và liên tục, cũng không đồng hóa mình với nó, mà cũng không phản ứng lại với nó, dù là một cảm giác mịn màng, vi tế, dễ chịu, cho đến một cảm giác thô thiển, ứ nghẹn, chắc đặt, căng cứng, mạnh mẽ. Cần mong cầu những cảm giác khác mà không có thật, không đang hiện có, tức là chúng ta đang làm cho tâm của mình bất an, dao động và hướng ngoại. Vậy thì chúng ta lại không thể nào thực tập đúng phương pháp và sẽ không giải thoát được khỏi khổ đau của mình đâu. Vậy thì chúng ta hãy nhớ rằng ở đây là một sự quan sát không lựa chọn. Đừng bao giờ cố chọn lựa một cảm giác, bởi vì chúng ta không thể nào tạo ra được cảm giác. Quý vị nên nhớ, chúng ta không thể nào tạo ra được cảm giác. Vậy thì đừng bao giờ cố đi tìm, đi mong một cảm giác nào mà nó không thực sự đang hiện hữu trên châu thân của mình. Và cũng đừng cố chọn lựa, mong cầu. Cũng ngược lại, chúng ta không thể tránh né, không thể đẩy lùi một cảm giác ứ nghẹn chắc đặt đang hiện hữu trên châu thân của chúng ta khi nó chưa đủ duyên để tan rã. Vậy, hãy tập chấp nhận các cảm giác hay những đổi thay đến với mình, đến trên châu thân mình một cách tự nhiên, khách quan như nó đang là. Hãy tập chấp nhận các pháp, các đổi thay một cách khách quan và tự nhiên như nó đang là. Nhiệm vụ của bạn chỉ là quan sát một cách khách quan, không đồng hóa mình với những cảm giác đó. Quan sát từ khi nó khởi hiện cho đến lúc nó thay đổi và biến mất. Khi bạn làm được như thế thì một cảm giác khác xảy đến, hay có khi bạn lại không cảm nhận được cảm giác gì nữa khác. Bởi vì tâm của bạn lúc đầu còn rất thô thiển, nên chỉ cảm nhận được những cảm giác thô thiển, ứ nghẹn, chắc đặt, đau đớn. Nhưng nếu bạn biết cách quan sát một cách khách quan mà không phản ứng, giữ được sự bình tâm, thì sau khi những cảm giác ứ nghẹn chắc đặt này tan biến rồi, thì tâm của bạn sẽ trở nên mịn màng hơn, thư giãn hơn, và những cảm giác chắc đặt ứ nghẹn này có thể sẽ không còn xảy ra nữa, và những cảm giác mịn màng vi tế hơn có thể được cảm nhận vì tâm của bạn bây giờ đã thanh tịnh hơn, bình an hơn và tĩnh lặng hơn. Và cứ như thế, hãy liên tục di chuyển sự chú tâm của bạn để khảo sát liên tục từng vùng nhỏ xuyên suốt cơ thể và cảm nhận được hết tất cả những cảm giác xảy ra trên lộ trình. Đừng bỏ sót bất cứ một cảm giác nào, cũng đừng lựa chọn hay mong cầu một cảm giác nào mà không thực sự hiện hữu ngay trên cơ cấu thân vật lý này. Nếu chúng ta bắt đầu đi tìm kiếm một cảm giác đặc biệt nào đó, một cảm giác khác thường nào đó, thì bạn đang tạo ra sự khó khăn cho chính mình và sẽ không tiến bộ được trên con đường tu tập đâu. Coi chừng chúng ta đang đi ngược lại con đường mình mong muốn đó. Vậy, hãy đừng bám víu, mong cầu hay thèm khát một cảm giác êm dịu và cũng đừng phản ứng lại, tránh né, ghét bỏ một cái vùng mờ mịt chắc đặt. Khi tâm mất quân bình sẽ thô thiển và chắc chắn sẽ không nhận biết được những cảm giác mịn màng mà luôn có mặt khắp nơi. Và như vậy bạn sẽ lại càng tăng thêm sự khổ đau cho mình khi mình cố gắng mong cầu thèm khát một cảm giác mịn màng êm dịu, hay phản ứng lại với những vùng mờ mịt mù tối hay là những cảm giác ứ nghẹn chắc đặt. Nên nhớ chỉ dừng lại một phút thôi ở những vùng mờ mịt mù tối hay là những nơi có cảm giác thô trược ứ nghẹn chắc đặt và thử xem bạn có thể cảm nhận được nó hay không. Nếu sau một phút rồi với sự bình tâm mà vẫn không cảm nhận được những cảm giác rõ ràng, hãy xem thử mình có cảm nhận được sự va chạm của quần áo hay không khí tại khu vực đó hay không. Nếu vẫn không cảm nhận được gì hết cả, cũng không sao. Hãy mỉm cười và tiếp tục di chuyển sự chú tâm và khảo sát của bạn đến vùng kế tiếp. Và cứ như thế, tiếp tục di chuyển xa hơn. Đến vòng kế tiếp, hãy xem thử coi nơi đó có cảm giác xuất hiện hay chưa. Nếu vẫn chưa có cảm giác xuất hiện thì hãy dừng một phút nữa. Hãy dừng chỉ một phút mà thôi. Với tâm thật quân bình tĩnh lặng thì chắc chắn đến một lúc nào đó bạn sẽ có khả năng cảm nhận được cảm giác xuất hiện trên vùng này nói riêng, hay có thể cảm nhận được cảm giác khắp nơi trên cơ thể dù là thô thiển hay mịn màng vi tế. Và cuối cùng, chắc chắn, vài ngày nữa thôi thì bạn sẽ có khả năng cảm nhận được cảm giác khắp nơi trên cơ thể của mình, cả bên ngoài lẫn bên trong. Phương pháp này không phải là để cảm nghiệm được những gì đặc biệt xảy ra trên cơ cấu thân vật lý này, mà cốt làm sao chúng ta giữ được tâm quân bình khi cảm nhận được bất cứ một cảm giác nào trên cơ thể, dù là mịn màng, vi tế, thoải mái, êm dịu, hay là một cảm giác thô trược, ứ nghẹn, đau đớn. Giữ tâm quân bình, không phản ứng lại với bất kỳ một cảm giác nào và cũng không đồng hóa mình với chúng là điều cốt lõi. Trong quá khứ, chúng ta đã gặp phải những cảm giác tương tự như trên, nhưng bởi vì chúng ta chưa ý thức được cũng như chưa hiểu được cơ cấu vận hành của chúng, mà chúng ta liên tục phản ứng lại với chúng ngày và đêm liên tục không gián đoạn. Vì vậy, chúng ta đang gia tăng sự khổ đau phiền não của mình, gia tăng sự khốn khổ của mình. Bây giờ, đến với minh sát tuệ, chúng ta đang học cách để nhận biết tất cả các cảm giác liên tục xảy ra trên châu thân của mình, vô thường đổi thay liên tục xảy ra trên châu thân của mình mà không phản ứng lại với bất kỳ một cảm giác nào khác hết cả, mà liên tục nhận biết, liên tục giữ tâm quanh bình, không phản ứng lại với bất kỳ một cảm giác nào và cũng không đồng hóa mình với chúng. Có như vậy, chúng ta mới thay đổi được thói quen khuôn mẫu ở tầng sâu của ý thức, được gọi là vô thức hay lại gia thức, tàng thức. Nếu tiếp tục thực hành theo cách này, dần dần toàn bộ luật tự nhiên sẽ trở nên rất rõ ràng với chúng ta. Đây là ý nghĩa chân thật của Pháp, của Dharma. Tất cả những luật tự nhiên của vũ trụ, tất cả sự thật sẽ được hiển lộ ngay trên cơ cấu thân và tâm này. Để rồi từ đó, chúng ta hiểu được sự thật ở mức độ thực nghiệm và chứng nghiệm trong khuôn khổ thân và tâm của chúng ta. Và đây là những gì mà Thái tử Siddhartha Gautama đã làm để Ngài trở thành một bậc giác ngộ hoàn toàn, giải thoát hoàn toàn, gọi là một vị Phật. Ngay cả từ khi sự hiện thân của Ngài vào thân người, vào dòng dõi đế vương hoàng tộc, rồi khi Ngài thị hiện sanh ra, cũng ở dưới một gốc cây ngoài thiên nhiên chứ không phải ở trong cung điện. Đến khi Ngài 7 tuổi, giữa một ngày vui vẻ đầu năm, Ngài cũng bắt đầu tìm một gốc cây và ngồi an trú thiền tập để hưởng được cái sự tịnh lặng của thiền, của sự tịnh lặng hợp nhất thân tâm. Rồi đến 29 tuổi, Ngài vượt thành, bỏ cung điện, trở về với thiên nhiên tu tập, và sau 6 năm thực tập kiên trì nhẫn nại, Ngài đã thành tựu giải thoát hoàn toàn, giác ngộ hoàn toàn lúc 35 tuổi dưới một cội cây. Và sau đó 45 năm liên tục du hóa chuyển pháp luân khắp nơi, Ngài cũng sống ở ngoài thiên nhiên, và cuối cùng Ngài đã thị hiện Niết Bàn giữa hai cây sa la cũng ở ngoài thiên nhiên. Vì vậy, Ngài đã thực hành, thực nghiệm và thực chứng tất cả những quy luật của tự nhiên và sống hòa với thiên nhiên vũ trụ. Sự thật tự nhiên này đã trở nên rất rõ ràng đối với Ngài và cũng đã trở nên rất rõ ràng đối với bất cứ ai tu tập như Ngài. Bởi vì chính Ngài đã nói, trong khắp vũ trụ cũng như trong châu thân này, vạn vật đều liên tục đổi thay, vô thường biến hoại không ngừng. Không có gì là sản phẩm cuối cùng hết cả. Tất cả vạn vật trong vũ trụ này đều ở trong một tiến trình sinh khởi, gọi là bhava, sinh ra, rồi biến đổi, rồi diệt, rồi sinh, rồi diệt, liên tục không ngừng. Từ nhân sinh quả, quả này sẽ là hạt nhân để tiếp tục kết hợp với các duyên để tạo ra quả mới. Cứ như vậy một cách liên tục không gián đoạn và biến đổi không ngừng. Một sự thật khác cũng trở nên rất rõ ràng là không có một việc gì xảy ra một cách ngẫu nhiên hết cả. Tất cả đều có nhân duyên, tất cả đều do nhiều nhân duyên mà tạo ra. Mỗi một thay đổi đều có một nguyên nhân và sẽ đưa đến một hậu quả hay nhiều hậu quả sau đó, và lại sẽ trở thành những nguyên nhân cho sự thay đổi kế tiếp, tạo nên một chuỗi nhân duyên quả vô tận. Và cũng một định luật khác cũng sẽ trở nên rất rõ ràng là nguyên nhân như thế nào thì hậu quả như thế đó, hạt giống nào sẽ cho quả nấy. Nhân duyên quả liên tục nối tiếp nhau không ngừng. Ở mức độ cơ bản này thì chúng ta có thể hiểu rằng nhân nào sẽ tạo ra quả đó, đó là một cách rất đơn giản để chúng ta hiểu được. Tuy nhiên, khi chúng ta tiến sâu hơn trên con đường giải thoát giác ngộ, phát triển tuệ giác, thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ còn vi tế hơn, đa dạng hơn rất nhiều. Trên cùng một mảnh đất, nếu ta gieo hai hạt giống khác nhau, một hạt giống là hạt cây mía, còn hạt kia là hạt mướp đắng. Cây mía sẽ cho ra những ngọt ngào trong từng phân tử của mía, còn hạt mướp đắng sẽ tạo ra một cây và trái rất là đắng. Ta có thể hỏi tại sao thiên nhiên lại tử tế với cây này mà lại tàn nhẫn với cây kia? Thưa quý vị, không, thật ra thiên nhiên không tử tế mà cũng không tàn nhẫn. Thiên nhiên chỉ vận hành theo những quy luật nhất định, chỉ đơn thuần giúp cho tính chất của mỗi một hạt giống được hiển lộ khi các duyên phối hợp vào. Nếu chúng ta gieo hạt giống ngọt thì tới mùa sẽ gặt hái được những quả ngọt. Nếu chúng ta gieo những hạt giống đắng thì chúng ta sẽ gặt hái được quả đắng. Nhân nào quả đó là cơ bản nhất. Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta gieo hạt, chúng ta không lưu tâm, không để ý, không tỉnh giác. Chúng ta gieo một cách vô tội vạ, rất là bất cẩn. Rồi khi chúng ta nhận biết được điều này thì chúng ta lại không thích, muốn tránh né, muốn nhổ đi, nhưng mà có khi chúng ta không thể nhổ bỏ được. Vậy thì chúng ta có đi cầu nguyện van xin, chúng ta có dâng hương hoa lễ vật, chúng ta có khóc lóc khẩn thiết cầu xin để có trái ngọt thì chúng ta cũng không thể nào có được, và không ai có khả năng cho chúng ta trái ngọt từ một hạt giống đắng hết cả. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng tỉnh giác, liên tục tỉnh giác trong mọi khoảnh khắc, không phải ở bên ngoài mà ngay trong châu thân của chúng ta, từ việc khởi sinh của các cảm giác. Hãy đừng phản ứng với bất kỳ một cảm giác nào, dù đó là mịn màng, vi tế, thoải mái, dễ chịu, cho đến một cảm giác khó chịu, đau đớn. Đó là nguyên nhân của sự tạo nên các quả bất thiện, quả đắng. Vậy thì có ba loại hành động, việc làm, lời nói và ý nghĩ. Người biết cách quan sát chính mình sẽ sớm nhận ra rằng hành động bằng ý nghĩ là quan trọng nhất, bởi vì đây là hạt giống, là hành động sẽ gây ra hậu quả. Hành động bằng lời nói hoặc việc làm chỉ là sự phản ánh của ý nghĩ, là một thước đo cường độ của ý nghĩ mà thôi. Chúng luôn luôn bắt nguồn từ ý nghĩ và cuối cùng thể hiện qua hành động bằng lời nói hay việc làm. Và đó là khám phá, đó là sự đóng góp của Đức Phật Gautama cho thời đại này. Và chính Ngài đã tuyên bố rằng, ý làm chủ các pháp, ý làm chủ ý tạo, tất cả mọi việc đều do tâm ý tạo ra. Nếu với một tâm bất tịnh, khi chúng ta nói lên hay hành động, thì đau khổ liền theo sau, như xe theo sau vật kéo. Ngược lại, nếu với một tâm thanh tịnh nói lên hay hành động thì an lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Ví dụ như khi chúng ta ghét bỏ hay giận dữ ai, trước hết với một ý nghĩ sôi sục thù hận nung nấu năng lượng bất thiện bên trong, đến một lúc chúng ta không kiềm chế được thì nó sẽ biểu hiện ra bằng lời nói khi chúng ta gặp mặt người đó, và chúng ta sẽ chửi rủa mạ lị. Và nếu chúng ta không kiềm chế được nữa, thì chúng ta sẽ làm gia tăng hơn và biểu hiện ra bằng hành động đánh đập, đâm chém người kia bằng tay chân, bằng vũ khí của mình. Nhưng ngược lại, khi chúng ta có một cái tình thương, chúng ta khởi lên sự đồng cảm với một người khó khăn, khốn khổ, thì tình thương yêu ở bên trong của chúng ta, thiện ý bên trong chúng ta, nó sẽ gia tăng dần. Để một lúc khi chúng ta gặp được đối tượng, chúng ta có thể nói lời an ủi, nói lời động viên, hay là nếu chúng ta có đủ khả năng thì chúng ta cho thức ăn, cho áo quần, cho phương tiện để sinh sống, vân vân. Vậy thì tất cả đều từ tâm ý của chúng ta bên trong. Cũng vậy, lấy ví dụ như khi chúng ta mắng một cái người thân, dù từ ngữ là thô thiển, chẳng hạn như chúng ta mắng một đứa bé, mày ngốc quá, mày dơ như con bò, nhưng đó là chúng ta mắng với tình yêu thương. Còn khi mà chúng ta mắng một người mà chúng ta ghen ghét, chúng ta xem là kẻ thù, thì chúng ta sẽ cũng nói là mày ngu, mày như con bò, nhưng mà với một cái tâm niệm, với một cái rung động của giận dữ, ghét bỏ. Vậy thì lời nói có khi nó chỉ là một cái biểu hiện, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là tâm ý bên trong. Vậy thì chúng ta phải biết tâm là gì và hoạt động của tâm như thế nào. Để bắt đầu thì chúng ta phải là người tự thực tập, tự chứng nghiệm, trải nghiệm trên thân mình. Theo duy tức học thì có rất nhiều loại tâm vương, tâm sở, tâm thức khác nhau. Nhưng ở mức độ này thì chúng ta chỉ cần biết rõ tâm gồm có 4 thành phần chính, mà chúng ta thường gọi là 4 tập hợp chính hay là 4 uẩn. 5 uẩn thì trong đó có 1 uẩn là sắc thân, là thân vật lý, còn 4 uẩn kia gọi là phần không vật chất, tức là của tâm. Vậy thì phần thứ nhất được gọi là thức, phần thứ nhất là thức hay là sự hay biết, sự nhận biết. Các giác quan của chúng ta sẽ không sống động nếu thức không được tiếp xúc với chúng. Lấy ví dụ như là thức của mắt, thức của tai, thức của mũi. Nếu chúng ta có con mắt nhưng mà thức của mắt không làm việc thì chúng ta sẽ không cảm nhận được màu sắc hay đối tượng. Lỗ tai của chúng ta có đó nhưng mà thức của lỗ tai không làm việc, không tiếp xúc thì chúng ta sẽ không nghe được âm thanh. Tương tự như vậy, lỗ mũi của chúng ta còn đó nhưng nếu chúng ta không có thức của mũi kết nối và làm việc thì chúng ta sẽ không ngửi được mùi vị. Vì vậy, tất cả thức này là chức năng của tâm để nhận biết, chỉ nhận biết mà không có phân biệt. Kế tiếp là phần hoạt động của tưởng, của sự nhận định. Khi một âm thanh đến, do kinh nghiệm hay trí nhớ trong quá khứ, ta nhận định được một âm thanh. Đây là lời nói. Lời nói là gì? Lời nói này là lời khen hay lời chê, tốt hay xấu. Khi chúng ta nhận định là tốt hay xấu theo kinh nghiệm trong quá khứ, so sánh với quá khứ, khi chúng ta nhìn một hình ảnh, một đối tượng thì cũng vậy. Ngay lập tức tưởng này sẽ so sánh với cái kinh nghiệm trong quá khứ, trong trí nhớ trong quá khứ, là hình ảnh này đẹp hơn cái trước kia hay là xấu hơn cái trước kia. Hình ảnh này là một bông hoa hay là một con vật hay là một hình ảnh hay là một con người. Và liền ngay lập tức phần thứ ba của tâm bắt đầu hoạt động là cảm giác hay là cảm thọ. Ngay khi một âm thanh đến lỗ tai liền có cảm giác xuất hiện trong người. Nhưng khi phần nhận định, nhận diện, đánh giá âm thanh đó, cảm giác đó trở nên dễ chịu hoặc khó chịu. Ví dụ một âm thanh đã tới, chúng ta phân biệt đó là tiếng nói. Tiếng nói đó là từ một người đang khen mình là tốt. Như vậy, ngay lập tức một cảm giác dễ chịu trong người xuất hiện. Trái lại, nếu chúng ta nhận ra là một âm thanh, là một tiếng nói của một người đang chê chúng ta xấu, vậy thì chúng ta ngay lập tức cảm nhận một cảm giác khó chịu xảy ra trên người. Vậy tất cả những cảm giác phát sinh trên thân vật lý này là do tâm cảm nhận được, và chức năng này được gọi là cảm giác. Và phần thứ tư. Phần thứ tư của tâm bắt đầu làm việc được gọi là Sankara, là một cái phản ứng tạo nghiệp hay còn gọi là hành. Một âm thanh đến, chúng ta nhận ra đó là tiếng nói của một con người. Người này đang khen chúng ta tốt, một cảm giác dễ chịu xuất hiện và ta bắt đầu ưa thích. Ồ, lời khen này thật tuyệt vời, tôi muốn được khen nữa. Ngược lại, nếu một âm thanh đến là một lời nói, một tiếng chê bai, đánh giá là xấu, thì ngay lập tức một cảm giác khó chịu xuất hiện trên thân và chúng ta bắt đầu không thích. Tôi không thể chịu được lời chê bai này, tôi không thích nghe những lời này. Và như thế chúng ta lại tiếp tục phản ứng. Vậy thì tại mỗi một cửa ngõ của giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, tiến trình này tương tự liên tục xảy ra. Khi một đối tượng bên ngoài tác động vào các ngõ của các quan, thì thức, tưởng, thọ, hành liên tục xảy ra. Tương tự như vậy, ở bên trong tàng thức của chúng ta, khi một ý nghĩ hay một sự tưởng tượng tới, tiếp xúc với tâm và cùng một tiến trình như thế, một cảm giác sẽ nảy sinh ở trên châu thân này, dễ chịu hay khó chịu, và ta lại phản ứng lại bằng thái độ thích hay không thích. Sự ưa thích trong khoảnh khắc này sẽ nhanh chóng biến thành ham muốn mãnh liệt, và sự khó chịu này sẽ nhanh chóng biến thành ghét bỏ cao độ. Và cứ như thế chúng ta thắt những nút rối trong lòng với sự ham muốn hay ghét bỏ, thích hay không thích, tham hay sân. Đây chính thực là nhân sinh ra quả, hành động đưa đến hậu quả liên tục, sự phản ứng bằng ý tưởng. Trong từng giây phút chúng ta không ngừng gieo loại nhân này, không ngừng tạo nghiệp bằng cách thích hoặc không thích, ham muốn hoặc ghét bỏ, làm cho chúng ta khổ sở liên tục ở dưới phần tàng thức này mà chúng ta không biết. Như vậy nó sẽ có 3 loại phản ứng khác nhau. Loại phản ứng thứ nhất là những phản ứng gây ra ấn tượng rất nhẹ và có thể biến mất ngay lập tức Lấy ví dụ như chúng ta vặn một vật trong nước, có những loại phản ứng gây ấn tượng sâu đậm hơn và có thể biến mất sau một khoảng thời gian ngắn. Lấy ví dụ như chúng ta vặn một vật trên bờ cát biển, thì khi thủy triều lên, vật này sẽ được xóa tan. Và có những phản ứng có thể gây ra những ấn tượng sâu đậm hơn, phải cần một thời gian rất lâu mới có thể xóa hết. Chẳng hạn như chúng ta vặn một vật trên gỗ hay đá bằng dùi và đục hay là những đồ sắc bén. Vậy thì mỗi một ngày chúng ta sẽ tạo ra biết bao nhiêu phản ứng này, nhưng có thể là chúng ta sẽ không nhớ được hết. Vậy thì chỉ có những phản ứng gây ấn tượng mạnh mẽ và sâu đậm nhất còn tồn tại lâu nhất trong một ngày, thì như vậy có thể cuối ngày chúng ta cố gắng, chúng ta cũng có thể nhớ được những gì mình đã làm. Có thể là 1, 2 hay 3 cái phản ứng sâu đậm này gây ấn tượng mạnh nhất trong một ngày và thôi. Như vậy, cứ mỗi một ngày chúng ta sẽ có thể nhớ được 2 hay 3 cái phản ứng mạnh mẽ sâu đậm này. Và như vậy, sau một tuần lễ 7 ngày thì chúng ta có thể có 14 cho tới 21 những cái phản ứng mạnh mẽ sâu đậm này. Nhưng thực tế sau một tuần lễ có khi chúng ta cũng có thể chỉ còn nhớ được 2 hay 3, tối đa là 4, 5 những phản ứng mạnh mẽ này mà thôi. Nếu chúng ta nhân lên một tháng hay là một năm 365 ngày thì ít nhất chúng ta cũng sẽ có 600, 700 hay 900 phản ứng mạnh mẽ gây ấn tượng sâu đậm. Nhưng thực tế ở cuối một năm có khi chúng ta cũng chỉ nhớ được một vài cái phản ứng gây ấn tượng sâu đậm nhất trong năm qua mà thôi. Và dù muốn hay không muốn, vào giây phút cuối của cuộc đời, những sankara, những phản ứng gây ấn tượng sâu đậm nhất này chắc chắn sẽ hiện lên trong tâm thức. Vậy cuộc đời kế tiếp của chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái năng lượng rung động của cái tâm cuối cùng này. Tâm cuối cùng này có tần số năng lượng như thế nào, có đặc tính như thế nào, nó sẽ là hạt nhân để tiếp tục tạo ra cái quả trong kiếp sống tương lai của chúng ta bằng chính hành động, bằng chính rung động của chúng ta ngay trong giây phút khi chúng ta ra đi này. Và bởi vì không ai trong chúng ta có thể biết được mình sẽ chết lúc nào, nên chúng ta cần phải tỉnh giác và liên tục rèn luyện một cách kiên trì, bền bỉ, nhẫn nại, liên tục có mặt cho mình, thì chúng ta sẽ biết rằng năng lượng của chúng ta, nhân duyên của chúng ta, phước báo của chúng ta sẽ giảm dần như thế nào. Và chúng ta có thể dự đoán được, hay là ít nhất chúng ta sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, trong từng hơi thở, trong từng ý niệm. Vậy thì chúng ta sẽ không phản ứng với bất kỳ một cảm giác nào, một thay đổi nào. Thì như vậy chúng ta giữ được sự bình tâm. Giả sử ngay lúc đó khi chúng ta phải ra đi, thì chúng ta ra đi trong sự bình tâm an ổn, với năng lượng bình an thư giãn, thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đời mới một cách bình an tĩnh lặng. Vậy, Minh Sách Tuệ dạy cho chúng ta nghệ thuật chết hay nghệ thuật sống, bởi vì không ai có thể sống mãi với thời gian. Cũng vậy, không ai biết rằng mình sẽ chết lúc nào. Nhưng chúng ta có thể biết được bằng cách sống trọn vẹn trong từng giây phút của hiện tại, trong từng thay đổi của hiện tại được biểu hiện qua từng cảm giác. Hãy có mặt trọn vẹn cho từng cảm giác. Hãy chấp nhận tất cả các cảm giác một cách bình đẳng như thật, không phản ứng lại với bất kỳ một cảm giác nào. Hãy giữ tâm bình an và không đồng hóa mình với chúng. Vậy thì chúng ta muốn học nghệ thuật chết thì chúng ta phải học được nghệ thuật sống. Làm sao làm chủ được từng giây phút của hiện tại và không tạo thêm nghiệp bất thiện ngay trong giây phút này, để chúng ta có một cuộc sống hòa hợp, an lạc và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây. Nếu hiện tại tốt đẹp thì chúng ta không cần phải bận tâm về tương lai, vì tương lai chỉ là sản phẩm của hiện tại. Do đó, nếu hiện tại tốt thì đương nhiên tương lai tất yếu sẽ tốt. Vậy thì có hai phương diện của phương pháp thiền này chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là chúng ta cần phải phá bỏ cái hàng rào ngăn cách giữa hai tầng gọi là ý thức và vô thức của tâm. Thông thường tâm ý thức không biết những gì do tâm vô thức đang cảm nhận được vì bị vô minh che lấp vì bị những thông tin truyền thông hay là những phương pháp tu tập gọi là phương tiện, chúng ta ức chế phần ý thức bên trên mà không quan sát cảm giác, không kết nối để nhận biết những phản ứng liên tục xảy ra ở tầng vô thức. Khi chúng đã trồi lên tầng ý thức rồi, chúng đã trở nên quá mạnh mẽ và chế ngự tâm của chúng ta. Do đó, phương pháp này giúp chúng ta phá bỏ hàng rào ngăn cách giữa bề mặt ý thức và vô thức để làm sao chúng ta liên tục tỉnh giác, không để cái sự vô minh. Bởi vì tỉnh giác là có ánh sáng rồi, thì như vậy có ánh sáng thì sẽ không có bóng tối, vô minh sẽ bị diệt trừ. Chỉ cần một vài giây phút tỉnh giác và bình tâm cũng có thể giúp chúng ta thoát khỏi những tập khí, thói quen, phản ứng mù quáng, và nó cũng đã giúp chúng ta khá nhiều rồi. Ví dụ như khi chúng ta không biết bơi, chúng ta rớt vào giữa một hồ nước hay là một sông, những giây phút chúng ta hụp lạnh dưới mặt nước, nhưng giây phút nào chúng ta ngoi lên được khỏi mặt nước là giây phút chúng ta được hít thở không khí và được nhìn thấy bầu trời. Cũng vậy, khi chúng ta đang trên một chiếc xe lao xuống dốc không có thắng, vậy thì những viên sỏi, viên đá, những ổ gà, những vật cản trở làm cho xe của chúng ta chậm lại, dừng lại dù trong một khoảnh khắc, nó cũng đã giảm tốc độ lao xuống dốc của một chiếc xe bị đứt thắng rồi. Vậy hãy cố gắng duy trì sự tỉnh giác và bình tâm. Nhớ là duy trì sự tỉnh giác liên tục với tất cả những cảm giác đang xảy ra trên cơ cấu thành vật lý này và giữ sự bình tâm, không phản ứng lại với bất kỳ một cảm giác nào và không đồng hóa mình với chúng, thì chúng ta không những không thắt thêm những nút rối bằng ham muốn hay ghét bỏ để rồi tạo ra những khổ đau cho mình trong tương lai, mà ngay lúc đó chúng ta lại nhờ lực hấp dẫn, nó sẽ lôi kéo hết tất cả những hạt giống bất thiện của ham muốn và ghét bỏ trong quá khứ lên, không được nuôi dưỡng thì nó sẽ bị đoạn trừ. Và cứ như thế, trong những lúc ngồi thiền, hầu hết thì bình thường chúng ta hay phản ứng lại với các cảm giác đau đớn, ngứa ngáy, mệt mỏi, lang thang, vân vân. Nhưng những giây phút mà chúng ta giữ được sự tỉnh giác và bình tâm, mặc dù rất ngắn ngủi nhưng nó cũng rất là mạnh mẽ trong việc giúp chúng ta thay đổi thói quen khuôn mẫu của tâm. Và dần dần thì quý vị sẽ có khả năng cảm nhận được cảm giác trên khắp các vùng của châu thân, và những cảm giác sẽ mịn màng vi tế dần cho đến toàn thân tan biến. Ngay cả chúng ta có thể mỉm cười được với bất kỳ một cảm giác thô trược, ứ nghẹn, chắc đặc nào, bởi vì chúng ta luôn biết rằng tất cả đều liên tục vô thường, đổi thay, không có gì chắc đặc, không có gì tồn tại mãi, không có gì là cố định. Và để đạt được trình độ này thì mỗi một vị chúng ta phải tự mình tu tập, tự mình chứng nghiệm, tự mình chuyển hóa và tự mình giữ sự bình tâm. Không ai có thể làm thay thế cho mình được hết cả, kể cả bác bậc giác ngộ. Môi trường ở đây thật là thiện lành, thật là thoải mái và thật là tốt đẹp để giúp chúng ta. Cũng như tất cả các thiền sinh, các thiện nguyện viên, tất cả những bạn đồng hành của chúng ta luôn luôn hỗ trợ cho chúng ta. Nhưng hãy xem mình là người duy nhất trong trung tâm này và thực tập một cách nghiêm chỉnh nhất, quay vào bên trong có mặt trọn vẹn, thường xuyên tỉnh giác và giữ sự bình tâm để tự mình giải thoát cho chính mình. Không ai có thể giải thoát cho mình hết cả. Hãy tận dụng cơ hội hiếm hoi này, tận dụng cơ hội có được thân người quý báu này. Hãy tận dụng môi trường tuyệt vời này. Hãy tận dụng và trân quý phương pháp thiền tuyệt vời khoa học này. Và hãy dùng các cảm giác là phương tiện để giúp chúng ta giải thoát khỏi những ham muốn ghét bỏ, những phản ứng khuôn mẫu của tâm, và từng bước một tự mình tiến tới sự giải thoát hoàn toàn cho chính mình. Nguyện cho tất cả quý thiền sinh luôn luôn được tinh tấn, tỉnh giác và bình tâm, được hòa hợp, an vui và hạnh phúc, sớm được giải thoát và giải thoát thực